giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Chào quý vị và các bạn, tiếp tục du hành trong xứ sở của những người Ngáp. Trong chương trình đêm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai tác phẩm có tựa đề Lỗi tại Anh, chỉ mỗi một đồng lương. Mở đầu chương trình là tác phẩm Lỗi tại Anh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Khi anh bị mất việc, cuộc sống của anh bắt đầu gặp khó khăn. Nhưng giải thích cho những ông bạn ưa tò mò biết nguyên nhân tại sao anh mất việc mới thật khó khăn hơn nhiều. Không, lần này nhất định tôi sẽ chẳng hở cho ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả. Mỗi lần có chuyện gì không may là tôi cứ hay đi kể lể với những người quen, vì hy vọng biết đâu có thể có người giúp đỡ tôi. Nhưng cũng có khi chỉ vì muốn cho khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng khốn nổi, cứ mỗi lần như thế tôi lại bị họ lục vấn đủ điều, cố tìm cho bằng được nguyên nhân nỗi bất hạnh của tôi. Để rồi cuối cùng chẳng biết thế nào, chính tôi lại bị xem là kẻ có tội trong mọi chuyện không may ấy. Đấy, họ bảo tôi, giá mà anh không làm như thế, như thế, như thế, thì đời nào ông chủ lại đuổi. Mà một khi anh đã cả gan làm những chuyện như vậy, thì lỗi là tại anh rồi còn quái gì, chính anh có lỗi thôi. Cuối cùng bao giờ họ cũng kết án tôi như vậy, và vẻ hài lòng hiện rõ ra mặt. Hôm ấy tôi vừa đi ngoài phố, vừa miên man suy nghĩ về chuyện làm ăn, thì bất thình lình có người đập mạnh vào vai. Tôi ngoảnh lại, hóa ra ông bạn Osman Kheman. Anh ta vui vẻ đi bên cạnh tôi, chợt nhìn thấy bộ mặt buồn rầu thiểu não của tôi, anh cụp ngay mắt xuống, thay đổi hẳn vẻ mặt và bảo, tôi hiểu. Anh ta nói một cách ấp úng, nghĩa là anh biết chuyện tôi bị đuổi khỏi chỗ làm. Nếu vậy thì không thoát được rồi. Thế nào anh ta lại sắp tra khảo tôi, tìm cách chứng minh cho tôi biết rằng chính tôi là kẻ có lỗi đấy cho mà xem. Cái vẻ mặt buồn rầu giả tạo thật chẳng ăn khớp được tí nào với cái ánh mắt long lanh vui sướng mà anh ta không che giấu nổi. Tôi cố làm ra vẻ không hiểu câu tôi hiểu của anh ta và hỏi, anh làm sao thế? Hay có chuyện gì không vui? Không, tôi chẳng làm sao cả. Nhưng tôi nghe nói là anh lại vừa bị mất việc thì phải. Anh ta đáp, cũng không sao. Tôi cố tìm ra vẻ thản nhiên vì không muốn tiếp tục cái vấn đề này. Sao lại không sao? Anh ta đứng ngay giữa phố, mồm cứ bô bô kêu trời ơi, rồi đề nghị tôi, thôi chúng mình vào tiệm làm một tách cà phê đi, rồi cậu kể cho tôi xem đầu đuôi thế nào nào.
Có gì đâu mà kể, tôi đáp. Sao lại không có gì đâu? Chà, xem cậu bắt đầu giống ai rồi nào. Thôi, ta đi đi, cậu cứ kể hết cho mình nghe, rồi tự khắc cậu sẽ thấy khuây khỏa ngay thôi mà.
Anh cứ làm như có thể thay đổi được cái gì không bằng.
Cậu là mình giận đấy, chả lẽ mình không phải là bạn cậu hay sao?
Thế là tôi đành vào quán với anh ta.
Nào, bây giờ thì cậu kể cho mình xem có chuyện gì xảy ra đi.
Anh ta nói khi chúng tôi bắt đầu nhấm nháp ngụm cà phê.
Lão chủ vừa đuổi tôi. Vì sao?
Thì tôi biết được vì sao. Anh đi mà hỏi lão ấy.
Cậu có hay đi làm muộn không?
Cuộc hỏi cung bắt đầu.
Không, bao giờ tôi cũng đến rất đúng giờ.
Có bao giờ cậu không hoàn thành công việc không?
Không, ai lại dám cãi lại ông ấy?
Rốt ruột, Kheman bắt đầu nhấm nháp móng tay.
Thôi, đúng rồi, chắc cậu đòi tăng lương phải không?
Đâu có.
Hay là cậu có câu nói gì đó về ông ta, chẳng hạn có ý chê trách ông ta?
Ồ, không đợi nào.
Tôi bị hỏi vặn một hồi nữa bằng những câu đại loại như thế.
Chà chà, thế thì gì quái gì cậu bị đuổi được nhỉ? Hay là có khi nào cậu nhìn ông ta chằm chằm như cậu đang nhìn mình bây giờ không?
Tôi không biết, nhưng có thể là có.
Thôi thế thì đích thị rồi, tớ đã bảo mà, nhất định là phải có lý do mà lại, chứ không đời nào tự dưng người ta lại đuổi cậu cả.
Chính lỗi tại cậu chứ không phải tại ai hết. Cậu cứ nhìn người ta chầm chầm như muốn ăn sống nuốt tươi thế thì ai mà chịu được.
Nói thật chứ, lỗi là tại cậu thôi.
Nói xong câu ấy, anh ta thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Tôi khẽ buông một câu, thôi chào anh, rồi bước ra khỏi tiệm. Thậm chí ngay cả lúc bị đuổi khỏi chỗ làm, tôi cũng không thấy buồn như lúc này. Tôi đi về phía bến ô tô.
Thế nào, chả lẽ điều mà bọn mình nghe thấy là đúng hay sao?
Đó là câu đầu tiên mà tôi nghe được khi vừa bước chân lên ô tô. Một anh bạn quen ngồi sau tôi hỏi.
Đúng đấy, tôi đáp.
Thật đáng tiếc, nhưng vì sao thế?
Tôi không biết.
Như người cảnh sát đang suy nghĩ trước một vụ án bí ẩn, anh ta lẩm bẩm.
Lạ thật, lạ thật. Không có cớ gì, lẽ nào người ta lại đuổi?
Nhất định là phải có lý do.
Nhưng dù sao,
hay cậu bị kẻ nào tố giác?
Tôi không cho là như vậy.
Hay ông ta tìm được người thạo việc hơn cậu?
Nhưng lúc nào ông ta cũng nói rất hài lòng về công việc của tôi kia mà.
Hay có thể ông ta tìm được người bằng lòng với số lương ít hơn chăng?
Tìm đâu ra được người như thế?
Thế sao ông ta lại đuổi cậu nhỉ?
À, hay là cậu không biết cách ăn nói với ông ta?
Biết cách thế nào?
Thì tôi vẫn nói chuyện với ông ta một cách bình thường thôi.
Trời ơi, thế thì rõ rồi.
Anh bảo rõ cái gì?
Rõ nguyên nhân chứ còn gì nữa. Với ông chủ mà anh lại ăn nói một cách bình thường là không được. Anh hiểu chưa? Anh không thưa bẩm với ông ta, thế thì ông ta giận chứ có gì đâu.
Ồ, đâu có. Một tháng tôi mới gặp ông ta có một lần, mà khi gặp tôi cũng có được nói chuyện gì với ông ta đâu.
Thế lại càng không được. Cậu cứ lăm le định tìm cách nói chuyện với ông ấy, thì ông ấy ghét là phải chứ còn gì nữa.
Lỗi là tại cậu thôi.
Nói xong câu ấy, anh ta cũng thấy hễ hả lắm. Ô tô vừa đến bến đỗ đầu tiên là tôi bước xuống ngay. Tôi cảm thấy tức giận đến nỗi tôi thấy nhất định phải tìm một người nào đó để thổ lộ can tràn. Tôi bèn quyết định đến nhà một người bạn cũ.
Tôi bị đuổi khỏi chỗ làm rồi.
Vừa bước chân đến cửa, tôi vội nói ngay như vậy.
Nhưng tớ van cậu đừng có hỏi thêm gì và đừng có ý định tìm hiểu nguyên nhân.
Nhưng nghe nói thế, anh ta lại càng thêm tò mò.
Thế nghĩa là có nguyên nhân rất quan trọng chứ gì?
Tớ đã xin cậu đừng có hỏi.
Thế những ngày lễ Tết cậu có thường đến nhà ông chủ không?
Tôi chẳng bao giờ bước chân đến nhà ông chủ, nhưng cố tình muốn làm cho anh bạn rối trí, nên tôi đáp.
Tất nhiên rồi, cứ mỗi dịp Tết, dịp lễ hay bất cứ dịp gì là tôi...
Thôi, rõ rồi, cậu đến nhiều như thế chả trách.
Đâu, tớ có đến nhiều đâu.
Rồi anh ta lại bắt đầu đặt cho tôi một câu hỏi như mọi người.
Tớ hỏi thật nhé. Thế cậu còn làm điều gì để ông ta cáo không?
Không, trái lại ông ta rất thích tớ.
Thế thì vì cái quái gì được, tớ chịu không hiểu nổi.
Tôi bắt đầu thấy mất bình tĩnh. Và để kềm xúc động, tôi đi đi lại lại trong phòng. đôi giày của cậu kêu quá. Đột nhiên anh bạn tôi thốt lên.
Ừ, nó kêu lắm.
Tôi thừa nhận.
Từ bao giờ thế?
Từ lúc mới mua cơ. Đi đã 5 tháng rồi mà nó vẫn còn kêu.
Thế đi làm cậu cũng đi đôi giày này phải không?
Ừ, biết ngay mà, biết ngay mà. Tớ đã bảo là không bao giờ người ta lại đuổi người một cách vô cớ mà.
Cậu đã đoán được lý do người ta đuổi tớ rồi à?
Tôi hỏi. Sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, anh ta bắt đầu giảng giải.
Đôi giày của cậu kêu suốt từ sáng cho đến tối như thế thì ai mà chịu được cơ chứ? Ông chủ cậu cáo là phải, chính lỗi là tại cậu thôi, người anh em ạ.
Đúng, lỗi tại tôi.
Tôi điên tiết khét lên.
Tại tôi, tại tôi.
Nhưng tôi đến nhà cậu vào cái ngày đáng buồn này đâu phải để nghe những lời như thế.
Nói đoạn tôi đóng sầm cửa bỏ ra về.
Buổi chiều, ngồi trên phà Cadillac, tôi vẫn cứ bị ám ảnh bởi chuyện ấy.
Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Một người lạ mặt bỗng hỏi tôi.
Anh có chuyện gì buồn chăng?
Không, không có chuyện gì cả.
Tôi đáp.
Nhưng trong anh có vẻ không vui. Có gì anh cứ kể cho tôi nghe. Mai ra tôi có thể giúp gì chăng?
Tôi bị ông chủ cho thôi việc.
Nhưng tại sao?
Tôi không biết.
Chắc anh phải có lỗi gì đó.
Phải, vì đôi giày của tôi nó kêu có két nên ông ta cáo.
Ồ, anh nói đùa thế chứ. Lẽ nào vì thế mà người ta đuổi anh?
Phải là lý do khác chứ.
Tôi cứ hay nhìn chằm chằm vào ông ta, vì thế ông ta bực.
Lại còn thế nữa.
Vì tôi ít chịu nói chuyện với ông ta.
Cũng vô lý.
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh chàng không quen biết mà phá lên cười.
Thôi đúng rồi, chắc anh đã nhìn ông chủ và cười một cách nhạo báng như thế phải không?
Đúng, tôi đã cười như thế đấy. Và ông chủ đã đuổi tôi, nghĩa là lỗi tại tôi, anh hiểu rồi chứ? Và bây giờ chắc anh hài lòng rồi chứ?
Nói đoạn, tôi bỏ đi thẳng. Trải qua một ngày đầy bực dọc, tôi trở về nhà. Ăn cơm xong thì anh bạn Ibrahim của tôi đến chơi. Trông anh thật rầu rĩ. Cách đây 10 hôm anh cũng vừa bị đuổi khỏi chỗ làm.
Thế nào, làm sao đằng ấy bị đuổi?
Tôi hỏi.
Tớ không biết, còn đằng ấy thì tại sao?
Tớ cũng cóc biết.
Tất nhiên là phải có lý do thôi.
Và không phải vô cớ người ta đuổi mình đâu. Chắc cậu hay nghỉ làm chứ gì.
Thế cậu không trình giấy chứng nhận ốm à?
Chúng tôi bắt đầu tra khảo nhau. Trong lúc nói chuyện, Ibrahim chốc chốc lại hắt hơi và ho, cứ phải lấy khăn ra lau mũi luôn.
Ibrahim này, hình như cậu bị sổ mũi phải không?
Tôi hỏi.
Mình bao giờ chả thế, viêm mũi mãn tính mà.
Lập tức tôi đứng phắt dậy, giang hai tay ra kêu lên.
Thế thì rõ rồi, cậu bị đuổi là đúng rồi.
Tôi nói.
Thôi, đừng đổ lỗi cho người khác nữa. Lỗi là tại cậu thôi.
Ibrahim nhìn tôi vẻ bối rối.
Cậu lúc nào cũng sổ mũi thế thì làm sao mà ông chủ chịu được. Thế nên tất nhiên là cậu phải bị đuổi thôi. Đúng không nào?
Nói xong, tôi cảm thấy thật hài lòng. Thậm chí sung sướng nữa là đằng khác. Tưởng như tôi vừa nhận được việc làm mới vậy.
Chúng ta vừa nghe xong truyện Trào Phúng có tựa đề Lỗi tại anh. Trong cuộc sống, hiển nhiên là ai cũng có nhu cầu được sẻ chia, tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân hay cả những chuyên gia về một tình huống khó xử nào đó. Nhưng sẽ thật bất hạnh nếu như chính ta lại không tin chính mình và có quá nhiều chuyên gia tư vấn. Tình huống của người đàn ông trong tác phẩm này thật không khác gì tình huống vốn rất nổi tiếng trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam mà ai cũng biết, đó là đẽo cài giữa đường. Kết thúc chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tác phẩm có tựa đề Chỉ mỗi đồng lương.
Cuối cùng đã đến ngày mùng 1, tôi được lĩnh tháng lương đầu tiên của mình. Ông có 30 lia không? Viên thủ quỹ hỏi tôi. Tôi suýt phì cười. Giá tôi có 30 lia thì hay quá. Tôi sẽ đưa ông ta 30 lia và ông ta đưa tôi 3 tờ 100. Không có, thưa ngài, tôi đáp, rồi cúi đầu trên tờ giấy ký nhận vào chỗ đề tên tôi. Ông ta đưa cho tôi 2 tờ giấy 100, 1 tờ giấy 50 và 2 tờ 10 lia. Đúng 5 giờ tôi bước ra khỏi cơ quan. Từ hồi còn trung học, tôi có một người bạn, anh ta đang làm phụ tá cho một bác sĩ. Một lần anh ta bảo tôi, đừng bao giờ nhét tất cả tiền vào một túi nha. Tốt nhất là anh hãy chia ra và cất vào mỗi túi một ít. Kẻo không, lúc rút ra hay là đánh rơi là sẽ mất hết, không còn đồng nào. 2 tờ giấy 100, tôi nhét túi trong bên phải áo vest. 2 tờ giấy 50 thì nhét vào túi trái. Còn 2 tờ giấy 10 thì nhét vào túi quần. Còn thừa vài đồng bạc lẻ, thỉnh thoảng tôi lại kiểm tra các túi. Lại trời, đừng có rơi. Tôi nghĩ rồi rút mùi xoa trong túi ra, cho vào túi khác. Tại hè phố bên phải có một ngôi nhà cao tầng, trên cửa ra vào treo tấm biển, có buồng cho thuê. Tôi bước vào một gian sảnh rất rộng, trên bức tường bên phải có vẽ bức tranh thành cổ Istanbul. Còn bức tường bên trái thì vẽ cảnh ngôi giường, có hàng hiên lát đá. Tôi bấm chuông, cửa sổ mở ra và một khuôn mặt bà chủ nhà ló ra. Tôi muốn xem căn hộ. Bà chủ nhà bước lên mấy bậc thang để đón tôi. Xin mời ông, bà ta nói, và mở cánh cửa ở tầng 2. 3 buồng, có phòng ngoài, buồng tắm và nhà bếp. Giá bao nhiêu ạ? 500 lia một tháng. Tuyệt quá. Xin lỗi, ông bảo gì ạ? Bà chủ nhà không hiểu. Tôi nhắc lại, tuyệt quá. Rồi bước ra phố, tôi sờ các túi. Phố rất đông người. Tôi lại gần một ngôi nhà hàng và ngó vào tủ kính. Tôi thích cái nhà hàng này. Khăn trải bàn bằng nhung, trên là đồ dùng bằng bạc, sáng loáng, bên cạnh còn có hoa. Tôi bước vào lần đầu tiên trong đời. Lúc đó chưa phải giờ ăn trưa, các bàn đều còn trống. Thưa ngài gọi món gì ạ? Anh hầu bàn hỏi. Món Satorian, tôi nói. Tôi biết Satorian là tên nhà thơ Pháp, và cách đây 3 hôm tôi được một anh bạn cho biết cũng có một món ăn tên như vậy. Có một nhà quý tộc Anh một lần đến khách sạn Plus và hỏi ông chủ, ở đây có món gì đặc biệt không ông? Người ta mang ra cho ông quý tộc người Anh một món có tên là Satorian. Ông người Anh nếm thử rồi nói, có nghĩa là ngài Răng đã từng đến đây à? Quá ra ông người Anh này cách đây 20 năm đã ăn đúng món Satorian này ở một tiệm ăn plat ở Paris. Còn người đầu bếp Pháp tên là Jean đã chế biến món đó. Và ông đã làm thật ngon. Bây giờ sau 20 năm, ở Istanbul, vị khách người Anh sau khi thử món Satorian đã thốt lên. Cái món Satorian tuyệt vời như thế này chỉ có Jean mới chế biến được. Phải, thưa ngài. Người ta nói với ông bằng tiếng Anh. Quả thật, món này do ông Răng chế biến ạ. Hiện ông ấy đang làm cho chúng tôi ạ. Anh hầu bàn khi hỏi tôi gọi món gì, tôi nói, Satorian. Anh ta ngạc nhiên. Ông chủ chạy đến. Đầu bếp của ngài có thể nấu được không? Tôi hỏi. Tất nhiên, ông chủ đáp. Bữa tối sẽ có. Bao nhiêu? Họ hoàn toàn lúng túng. Có lẽ họ tưởng tôi là thanh tra của tòa thị chính. Tôi nhìn bản thực đơn các món thịt 5 lia, rau 3 lia, súp 150, Kurusser. Trong khi ông chủ và anh hậu bàn nhìn tôi ngạc nhiên, tôi tính nhẩm ở trong đầu là trong nhà hàng này tôi có thể ăn no với giá 15 lia. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ạ. Ông chủ đáp. Tuyệt lắm. Tôi đáp rồi bước ra ngoài. Tôi đi chưa được 50 bước thì gặp Bradley. Tớ đã cưới vợ rồi. Anh ta nói. Ồ, khi nào? Tôi hỏi. Vừa tuần trước thôi. Lễ cưới khá tốn đấy. Hết bao nhiêu? Chỉ riêng tiền tổ chức tiệc cưới đã hết 5.000. Từ 9 giờ tối đến sáng đi nha. Tuyệt quá. Tôi nói rồi đi tiếp. Thậm chí không nhìn Radgi. Chắc hẳn anh ta cũng rất ngạc nhiên. Anh ta cứ đứng và nhìn theo tôi. Tôi sờ các túi, mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi có 270 lia và một vài đồng lẻ. Tôi cứ đi như người mơ ngủ. Tôi không biết mình đã đến và bước vào ngôi biệt thự to như thế nào. Tôi đứng cạnh cánh cửa, có treo tấm biển đồng, tiệm may. Tôi bước vào, bác thợ may đặt trước mặt tôi 3 suất vải. Tôi chọn một suất. Một bộ com lê từ các loại vải này hết bao nhiêu hả bác? Tôi hỏi. Một loại hết 400, một loại 450 và một loại 480. Tuyệt lắm, tôi nói rồi bước ra ngoài hành lang. Trên tấm biển của ngôi nhà bên cạnh là tên tuổi một vị bác sĩ khoa thần kinh. Tôi đẩy cửa bước vào, một phụ nữ mặc áo blue trắng hỏi. Ngài có hẹn trước không ạ? Để đáp lại, tôi cũng hỏi. Một buổi khám hết bao nhiêu hả cô? 30 lia. Tuyệt lắm. Ra ngoài hành lang tôi lại sờ nắn cái túi. Tôi bước ra phố. Đèn đường đã bật. Trời khá lạnh. Tôi đang ở cạnh một khách sạn lớn. Tôi bước vào theo cánh cửa xoay. Lần đầu tiên trong đời, ấm áp và dễ chịu. Bước chân tôi dẫm êm ái. Trên những tấm thảm, một gian sảnh rộng mênh mông. Nhìn thấy cô gái ăn mặc theo kiểu người phụ nữ ở đây, tôi hỏi. À, xin lỗi, muốn thuê phòng thì gặp ai ạ? Cô gái dẫn tôi đến gặp một người, có 3 phòng còn trống. Giá là 50, 80 và 100 lia. À, tuyệt lắm, tôi nói. Tôi quay đi và bước ra ngoài có một phụ nữ đang đứng. Tôi đến gần cô ta và quan sát. Đẹp, thậm chí rất đẹp. Có thể là người nước ngoài, mà cũng có thể là nghệ sĩ, đặc biệt là thân hình. Thậm chí có khi là người tưởng. Tôi đến trước mặt cô ta, sau đó ra phía sau để ngắm kẻ lưng thon. Tôi sờ các túi, trong các túi có 270 lia và một vài đồng lẻ. Căn hộ cho thuê giá 500 lia. Người phụ nữ đã đi chỗ khác. Đôi chân đẹp nhất mà tôi từng thấy, 500 lia một tháng. Tôi có 270 lia, nghĩa là 16 lia. Và 60 kurusser một ngày. Tuyệt lắm. Trong túi tôi có 270 lia. Tôi có thể thuê căn hộ đó 16 ngày. Và lấy mấy tiếng đồng hồ nữa. Tuyệt lắm. Người phụ nữ đi ra phía đại lộ. Tôi tiến lên bên cạnh và ngắm cô ta từ bên phải. Ồ, thật là kiều diễm. Nếu tôi vào cái khách sạn mà tôi đã đặt món Satorian 15 lia bữa trưa. Và 15 lia bữa tối, nghĩa là 30 lia một ngày. Trong tay người phụ nữ có chiếc ô, đôi găng tay màu sáng. Tóc cũng thế, nghĩa là tôi có thể ăn ở khách sạn ấy 9 ngày. Tôi có 270 lia và vài đồng tiền lẻ. Người phụ nữ đã rẽ vào một cái ngõ. Tôi đi theo nàng từ bên trái. Mũi nàng hơi hết và tinh tắn. Nàng đi phía trước. Tôi mấy lần đi vòng quanh nàng, hóa ra anh chàng Radgi đã cưới vợ, tốn mất 5.000 lia. Nàng có thân hình thon thả làm sao? Từ 9 giờ tối đến sáng, 5.000 lia. tổng cộng 10 tiếng đồng hồ. Nếu tôi tổ chức đám cưới thì sao vậy? Tôi có 270 lia. Người phụ nữ đang đi lên đồi. Ôi trời ơi, đôi chân mới đẹp làm sao. Trời bắt đầu lác rắc mưa. Người phụ nữ mở ô. Chúng tôi lại đi ra đại lộ. Nếu tổ chức tiệc cưới trong vòng 10 giờ, mất 5.000 lia thì với 270 lia. Ờ sao nhỉ? Nghĩa là 1 giờ cưới tốn 550 lia và 60 kuruse. Quả ra tôi chỉ có thể làm đám cưới 35 phút. Ồ, tuyệt lắm. Tôi có 270 lia. Người phụ nữ quay lại. Nàng đứng lại một lát. Sau đó lại đi. Nàng vào công viên. Giá một bộ cơm lê là 400 lia. Đó là loại rẻ nhất. Người phụ nữ thật đẹp. Có thể nàng là viên chức cơ quan nào đó. Mà cũng có thể là một nghệ sĩ. Tôi không thể may cả bộ đồ cơm lê được. Thực ra cả bộ thì không được, nhưng mà có thể hơn nửa bộ. Còn thiếu một chút gì đó. Ví dụ thiếu một ống tay áo hay là một vạt lưng. 270 lia. Người phụ nữ đi lên cầu thang. Nhưng nàng lại đi ra phía đường tàu điện. À trời ơi, một phụ nữ đẹp làm sao, đặc biệt là bộ ngực. Một bộ ngực tuyệt đẹp. Nàng rẽ vào một cái ngõ. Ở đó rất tối. Nàng dừng lại. Có lẽ đôi giày bó chân nàng. Đi khám bác sĩ mất 30 lia. Người phụ nữ lại quay lại. Có lẽ nàng quên cái gì đó. Nàng đi về phía bức tượng trên quảng trường. Tôi có thể đi khám ông bác sĩ kia 9 lần. Ồ tuyệt quá. Nếu tôi không có 270 lia mà chỉ 225 lia thì tôi chỉ có thể đến khám 8 lần rưỡi. Còn một lần thì không được khám hết. Lần cuối cùng, người phụ nữ đi về bên trái, rẽ vào một góc phố. Một cái khách sạn lớn làm sao? Người phụ nữ lại quay lại. Một đêm trong khách sạn giá 50 lia, tôi có thể ở khách sạn đúng 5 ngày, 5 đêm. Và còn lại 20 lia, nghĩa là hơn 5 đêm một tí. Số tiền còn thừa sẽ cho anh hầu bàn. 5 đêm cộng thêm 10 tiếng đồng hồ, tôi có 270 lia. Và vài đồng tiền lẻ. Người phụ nữ đứng lại, rồi lại quay lại. Nàng dừng lại và đứng nguyên một chỗ. Tôi cũng đứng lại. Người phụ nữ tiến lại phía tôi và đứng trước mặt tôi. Người phụ nữ nhìn tôi. Ông nói gì đi chứ? Nàng bảo. Tôi biết nói gì đây. Tất nhiên là tôi im lặng. Sao? Ông bị mất lưỡi rồi à? Nàng hỏi. Gần một nửa bộ cơm lê. 8 lần rưỡi khám bác sĩ. Nào, ông nói gì đi chứ? Người phụ nữ kêu lên. Tôi sờ nàng các túi. Tôi có thể thuê khách sạn 5 đêm. 5 đêm và thêm vài tiếng nữa. Thằng cha này điên hay sao thế? Người phụ nữ lào bào. Mưa bắt đầu mau hơn. Dưới ánh đèn đường, những hạt mưa nhìn rõ hơn. Từ sau góc phố xuất hiện một con chó, run rẩy vì lạnh. Nó đi lại phía chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có 3 người. Ồ, hay là hắn điên? Người phụ nữ nói. Con chó cong cái đuôi lên. Tôi có thể tổ chức đám cưới được 35 phút. Hoặc giả tôi sẽ không làm đám cưới, mà sẽ được ăn no trong 9 ngày. Tôi sẽ thuê căn hộ 16 ngày. Tất cả những gì tôi muốn thì đều... Tại sao suốt 2 giờ đồng hồ anh cứ đi theo tôi nhỉ? Người phụ nữ hỏi. Mưa càng to hơn. Tôi sờ nắng các túi. Khỉ gió! Người phụ nữ thốt lên. Nàng nhổ vào mặt tôi rồi bỏ đi. Con chó chạy theo nàng. Sau đó nó dừng lại bên cạnh cột đèn, giơ một chân sau lên. Tôi sờ nắng các túi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện Trào Phúng Chỉ Mỗi Đồng Lương. Nghe xong câu chuyện này, hẳn quý vị và các bạn đã thấy một công chức ở xứ sở của những người Ngáp, nếu cuộc sống của anh ta duy nhất chỉ mỗi đồng lương thì quá chật vật. Chính vậy nên nếu muốn sống được, ắt hẳn mới có những chuyện cười ra nước mắt như có nên làm bác sĩ không con, hoặc phải ho lao mới được. Trong chương trình đêm mai, mời quý vị và các bạn đón nghe 3 tác phẩm Trào Phúng sau đây: Ông Vua và Con Rệp Béo Nhất Thế Giới, Chiếc Đèn Đường và Phố Chúng Tôi. và phần đầu tác phẩm, chúng ta cùng bay lên mặt trăng. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.